Mỗi ngày từ 6 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, Đức Phật đi các ngã đường khác nhau. Và Đức Phật cũng quy định về luật hành khất đối với các tăng ni tu học theo Ngài. Đó là không đi cùng lại địa điểm của ngày hôm trước. Mỗi ngày phải đi một địa điểm mới. Mục đích là gieo duyên Phật Pháp cho những người mới lần lượt có cơ hội trở thành Phật tử. Cái văn hóa đi khất thật hay lắm quý vị. Thực ra với uy tín của Đức Phật, đi ra 5 phút là ta đã cúng đầy cái bát rồi. Mà tại sao từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa Đức Phật phải đi hành khất? Bởi vì đi ra đường như vậy người ta mới có cơ hội tiếp xúc ta cúng cho Đức Phật. Rồi Đức Phật mới có cơ hội đền tạ cho họ bằng một bài thuyết giảng. Rồi các vị tu sĩ cũng làm theo hạnh nguyện đó. Cho nên Đạo Phật lan rộng rất là nhanh. Còn bây giờ đó, Đạo Phật chúng ta cố định ở tại một ngôi chùa. Tăng ni không đi ra ngoài hành đạo. Tăng ni ngồi thu thúc đó chờ Phật tử đến. Thì biết bao nhiêu người mắc cơ hội. Còn Đức Phật là chủ động. Từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa là đi hoằng quá. Rồi 12 giờ trưa ngồi lại dưới một gốc cây ăn cơm. 30 phút sau là ăn xong. Rồi từ 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi là Đức Phật đi thiền hành để cho tiêu hóa cơm. Rồi từ 1 giờ rưỡi đến 3 giờ Đức Phật thuyết pháp ở ngay dưới những cái rừng cây đó. Ngày nào cũng như ngày đó, ngoại trừ 90 ngày mùa mưa. Mà lúc đó thì chưa có áo mưa, chưa có dù. Việc đi tới đi lui rất là bất tiện. Cho nên Đức Phật mới yêu cầu toàn bộ các thành viên tăng đoàn đó ở yên một chỗ trong 3 tháng mùa mưa để khỏi phải dẫm đạp các côn trùng và sạc lại bình năng lượng tâm linh sau 9 tháng làm Phật sự ròng rã không mệt mỏi. Thì nếu mà chúng ta so với cái cách hành đạo Đức Phật đó thì bây giờ tăng ni chúng ta thua nhiều lắm. Tăng ni đó thì thụ động, không có mấy người thuyết pháp giảng kinh. Còn Đức Phật mỗi ngày trung bình giảng 5 bài kinh. Và ngày nào cũng như ngày đó, không có ngoại lệ. Còn đối với cái sự quy chụp cho rằng Đức Phật là người chủ trương trốn tránh, thì Đức Phật nói là tôi dạy các đệ tử của tôi tránh né sự xấu, tránh né cái ác, tránh né những cái nơi không an toàn, tránh né những kẻ xấu ác, để không phải đi đối đầu với những người không có giá trị đó. Và những cái chánh né này nó làm cho con người trở nên hữu ích và hạnh phúc hơn. Và đối với cái quy chụp cho rằng Đức Phật là người chủ trương tiêu cực, thì Đức Phật nói rằng ta là người kêu gọi mọi người sống tốt, làm lành, phụng sự và mang tâm từ bi để cứu độ mọi người, lấy trí tuệ để diệt trừ tất cả các khổ đau. Thì ngay sau khi Đức Phật trả lời như vậy đó, thì mọi người mới vỡ lẽ ra hồi nào giờ là mình bị đồn thổi sai và hiểu sai về Đức Phật. Cho nên ngay lập tức đó, các vị đạo sử có lưu tâm đó, thì nghe Đức Phật tự miệng mình nói ra thì họ mới biết rằng là nào giờ họ hiểu sai hết. Vì họ tin những người truyền bá học thuyết đó, và những người đó là những người có uy tín, nhưng mà cái tâm của họ tham, tâm họ ganh ghét, tâm họ còn si mê. Cho nên họ đã không dám nói lên những sự thật về con đường tỉnh thức đầy giá trị chuyển hóa được Đức Phật truyền bá. Họ nói ngược lại với những gì Đức Phật đã làm. Từ đó đó làm cho Đức Phật bị ngộ nhận, bị hiểu sai thôi. Cho nên các vị đạo sĩ đó đã quỳ xuống lại Đức Phật và xin Đức Phật nhận họ làm đệ tử xuất gia, còn Đức Phật làm thầy của họ. Còn cái vị đạo sĩ mà quy chụp đó gọi là quê bẽn lẽn bỏ đi thôi. Thì đó là một trong những cái tình huống điển hình nhất. Và ở đây chúng ta thấy Đức Phật không hề im lặng. Khi người ta vu cáo Ngài, xuyên tạc Ngài, xúc phạm Ngài, quy chụp Ngài, gán ghép Ngài để nhằm hạ bệ Ngài và hạ bệ đạo Phật. Cho nên rất nhiều tăng ni đó không chịu đọc kinh. Nhà Phật tử còn tệ hơn nữa. Thì làm sao mà biết được những cái câu chuyện đó quan trọng như thế? Đức Phật đã phải giải thích cho mọi người không bị rơi vào tình trạng hiểu lầm. Còn cái câu nói trong Luận Bảo Vô Tâm Muội, là do một vị hòa thượng ở Trung Quốc viết. Thì trong đó chính điều là rất là hay, có một điều rất là nguy hại: quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Nên nó ngược hoàn toàn với chân lý Đức Phật dạy đó. Ta nói sai thì mình phải giải thích cho nó đúng chứ. Giải thích rồi lúc đó chỉ mất có một vài phút thôi. Như trong cái đoạn kinh mô tả, Đức Phật nói có một phút mấy là người ta đã vỡ lẽ ra. Ta ngộ nhận về Ngài, ta xin sám hối Ngài và ta không dám truyền bá cái tư tưởng và học thuyết sai lầm đó gán cho Đức Phật nữa. Còn bây giờ mình sợ là hèn nhát mà mình giữ trong lòng đó, mình mang cái nỗi khổ niềm đau. Còn bao nhiêu người trong cộng đồng này ta ngộ nhận thì hối lầm hết. Lỡ gì cho ai? Và thầy cũng xin nhắc lại, có một vị đạo sĩ Bà La Môn tu hạnh Muni, trong Hán Việt phiên âm là Mâu Ni. Thì cái chữ Muni trong tiếng Sanskrit có nghĩa là gì? Hiền sĩ hoặc ẩn sĩ, tức là từ để chỉ cho một vị tu sĩ đi vào rừng sâu và núi cao ẩn tu một mình, không giao tiếp với quần chúng. Thì người Ấn Độ xem rằng các đạo sĩ đó là thánh nhân sống, chỉ vì đó họ không nói chuyện, chỉ vì họ không giao tiếp. Thì khi vị đạo sĩ này tình cờ gặp Đức Phật đó, thì ông có tâm sự với Đức Phật là ông tu như vậy đó, nó có lễ gì hay không. Thì Đức Phật nói đó, quả chứng tối đa của việc tu như nêu trên đó, đó là câm. Quả chứng thứ yếu đó là á khẩu. Bây giờ có miệng mình không nói, đang khi các loài động vật khác đó có muốn nói lắm nhưng mà nó không được. Các loài động vật chỉ có những tiếng hú, những tiếng hót, những tiếng kêu, những tiếng la, nó bày tỏ các cái cảm xúc và thông tin rất là sơ sài, không như là con người được. Con người có hệ thống ngôn ngữ, hiện nay là trên toàn cầu chúng ta có khoảng 7.360 mấy ngôn ngữ và phương ngữ được sử dụng, nên rất là phong phú. Còn số lượng các loài động vật thì có thể lên hàng triệu, hàng tỷ nhé, các chủng loại đó. Nhưng mà không có chủng loại động vật nào có ngôn ngữ như con người, nó chỉ là có chữ viết, tức là ký tự lại những cái ngôn ngữ của con người. Thế là mình phải phấn đấu tu tập dữ lắm mới trở thành là kiếp người. Có kiếp người thì mình mới có được cái phước sử dụng ngôn ngữ, rồi truyền đạt kinh nghiệm, rồi giảng dạy, rồi truyền thông. Còn các loài động vật khác làm sao làm được? Là bây giờ đó, có cái miệng mình không tận dụng cái miệng để làm việc tốt, truyền bá những điều hay, mà suốt cả một kiếp người im lặng như thế thì có khác nào người câm không? Không, không có khác. Nói như thế cái ông đạo sĩ Bà La Môn tỉnh thức liền, ông biết là ông tu sai, ông lễ tạ Đức Phật cảm ơn. Còn đối với cái câu hỏi đó, có lỗ tai mà không có nghe gì hết, tại vì có giao tiếp với đâu nghe, thì Đức Phật nói quả chứng tối đa là điếc, quả chứng thứ yếu là bị lãng tai. Cho nên đạo Phật không chủ trương bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, mà làm chủ được sự thấy, làm chủ được sự nghe, làm chủ được sự nói. Nói chung là thấy, nghe, người biết, chúng ta phải làm chủ được, để không can thiệp thái độ cảm xúc chủ quan vào tiến trình nhận thức. Từ đó chúng ta mới thấy được sự vật và con người như bản chất thật sự của sự vật con người đó. Cái đó là gọi là gì? Cái nhìn trí tuệ, cái nhìn như thị, cái nhìn như thật. Đây là cái chủ trương triết lý rất là sâu sắc của Đức Phật. Nên từ đó mà vị đạo sĩ này mới lễ tạ và nhận Đức Phật làm thầy, vì đã tháo mở được cái nhận thức sai lầm của ông. Và ông cũng là một trong những nạn nhân do tin theo Đạo Bà La Môn đó. Và cái tình nghĩa trong Đạo Bà La Môn, ẩn sĩ là một vị thánh ở trong rừng, ở trong núi, thì suốt cả một kiếp người lết cho ai? Không lết cho ai. Mình đi tu tập về để làm gì? Không lết gì cho ai. Đức Phật đã từ có 5.5 sai lầm đó, suýt nữa là Ngài đã bỏ mạng. May mắn bằng cái sự thông minh, sau khi đạt được cái pháp tu khổ hạnh cao nhất, Đức Phật đã chối bỏ đó, rời khỏi khổ hạnh lâm, hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cái đó 8 đường chim bay để tu phương pháp mới do chính Ngài khám phá, đó là trí tuệ, đạo đức và thiền định. được trình bày chi tiết qua 8 yếu tố được gọi là thánh đạo, gồm có 8 nhánh: tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính tạo ra trí tuệ, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính tạo ra đạo đức, và chánh niệm hiện tiền, đại định đức tâm đó, thì tạo ra thiền định. Thì đó là một cái câu chuyện kinh nghiệm về đối thoại liên triết học và đối thoại liên tôn giáo của Đức Phật đối với các đạo sĩ các tôn giáo, chứ Đức Phật không giữ yên lặng. Quý vị đang lúc vào thiền định thì yên lặng, chứ còn khi hành đạo thì chúng ta phải nói, không nói làm sao ta biết. Còn cái câu chuyện niêm hoa vi tiếu như thầy đã nói nhiều lần là do người Trung Quốc dựng nên, câu chuyện nó không có thật. Và câu chuyện đó được dàn dựng xảy ra ở núi Linh Thú vào những ngày cuối đời của Đức Phật. 3 tháng an cư cuối cùng, Đức Phật ở thành phố Vesali. Rồi sau khi hoàn tất 3 tháng an cư đó, Đức Phật hướng về Kusinaga, nơi cách đó khoảng gần 200 cây số, rồi giảng những bài kinh cuối đời, di chúc cho tất cả các tăng ni và Phật tử sau Đức Phật mới qua đời một cách nhẹ nhàng thư thái, không có luyến tiếc, không có sợ hãi, không có bất an. Chứ làm gì có cái chuyện mà Đức Phật gặp được Ca Diếp để mà truyền chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm. Sau khi Đức Phật qua đời đó, 7 ngày sau thì Đại Ca Diếp tôn giả mới về đến Kusinaga để làm lễ quả thiêu Đức Phật. Do vì Ngài Ca Diếp đang hành đạo một nơi xa, cho nên là người ta đưa tin nó cũng chậm. Ngày xưa thì quý vị biết rồi, đâu có máy bay, đâu có xe lửa, đâu có xe hơi, đâu có xe Honda, đâu có xe đạp. Là đưa tin là bằng thường bằng chim, hoặc là đi bằng xe bò, xe ngựa thôi, rất là lâu. Đúng qua 7 ngày như vậy, khi Đức Phật qua đời thì Ngài Ca Diếp mới về đến. Thì như vậy là mấy tháng trước đó không hề có cái cuộc gặp gỡ giữa Đức Phật và Đại Ca Diếp, huống hồ là nói trên núi Linh Thú. Thì năm cuối cùng Đức Phật có ở tại Ba Kiệt Đà đâu mà có gặp nhau trên núi Linh Thú, rất là vô lý. Thì cái câu chuyện đó đề cao gì? Vô ngôn, không nói. Chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng giao lại cho Đại Ca Diếp, chỉ vì Ngài Ca Diếp mỉm cười ngộ được tâm tâm của Đức Phật khi Đức Phật giơ một cái hoa sen lên, không nói một lời nào hết. Thì hai thầy trò hiểu với nhau cái là truyền đạt đó. Còn đang khi trong lịch sử đó, khi Ngài Ananda, thư ký của Đức Phật, hỏi rằng là khi Đức Phật qua đời đó, Ngài có phó chúc cho ai lãnh đạo tăng đoàn không? Đức Phật nói không, tất cả hãy đưa vào Dhamma tức là chân lý và Vinaya tức là đạo đức, chứ không nương tựa vào bất cứ một người nào. Chứ Đức Phật không có đề cử ai làm thay thế Ngài, mà phải lấy cái tinh thần dân chủ tập thể để biểu quyết những vấn đề quyết sách của tăng đoàn. Đó là lịch sử. Còn cái câu chuyện hư cấu của Trung Quốc là hoàn toàn không có thật. Cho nên đó, chủ trương của Đức Phật rất là dứt khoát, đó là có miệng thì phải nói những điều chân chính. Và những điều chân chính đó bao gồm cái gì? Thứ nhất là nói sự thật, thứ hai là nói những gì nó mang lại sự hòa hợp, thứ ba là nói những gì đó nó mang tính cách văn hóa và lịch sử, thứ tư là nói những gì thật sự có ích và giá trị. Cái đó được gọi là lời nói chân chính. Chứ Đức Phật đâu có nói là im lặng đâu. Còn trong trường hợp đó, chưa thuận lợi để nói, thì Đức Phật dạy im lặng như thiền định, hoặc có chỗ dịch đó là im lặng như bậc thánh. Tại sao im lặng như thiền định? Vì trong thiền định chúng ta không còn có bất cứ một cái vướng mắc gì, cái gút mắc gì, cái đè nén cảm xúc nào hết. Vì im lặng như bậc thánh là bậc thánh không có hận thù, bậc thánh không có quan trái, bậc thánh đó có thể hóa giải những cái lời xúc phạm, lời vu cáo xuyên tạc mà không bị khổ đau. Cho nên có im lặng thì phải im lặng như bậc thánh. Mấy chục năm trở lại đây tại Việt Nam chúng ta đó, đã có một cái câu nói rất là phổ thông: vế đầu thì trúng mà vế sai vế sau là trật, hoàn toàn rất nguy hại. Nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Câu này Câu thứ hai, im lặng như pháp là hoàn toàn trái ngược với tinh thần Đức Phật dạy trong các kinh. Nói rằng mà đúng chánh pháp rồi, vì chúng ta là tăng ni và Phật tử thì phải nói những gì Đức Phật dạy. Hiện nay chúng ta bảo tồn được 38.000 bài kinh, phải dựa vào tinh thần các bài kinh đó để chúng ta chia sẻ chân lý. Còn im lặng thì phải im lặng như thiền định, để không mang theo hận thù, ức chế tâm lý. Chứ làm gì có im lặng như chánh pháp. Chánh pháp phải công bố, phải truyền bá, phải quảng bá chứ làm sao im lặng. Vậy Đức Phật lên án cái việc tu im lặng như là các vị Muni của Đạo Bà La Môn có quả chứng tối đa là câm. Làm gì có lý do mà Đức Phật chủ trương nghe một cái pháp hội ngài không nói một lời nào, rồi sau đó truyền chánh pháp giảng tạng cho con người không nói. Như vậy Đạo Phật sẽ đi về đâu? Là do vì ảnh hưởng cái quan điểm này đó, trong lịch sử mấy nghìn năm, rất nhiều tăng ni Việt Nam và Trung Quốc, Nhật Bản đã Bắc Triều Tiên, giống ảnh hưởng từ Trung Quốc, hầu như không có năng động trong giảng kinh thuyết pháp, chỉ là chuyên tu thôi. Chuyên tu thì tốt cho mình, nhưng mà tốt cho cuộc đời là không có rồi. Đang nghe Đức Phật đó, mỗi ngày đều nhau 9 tiếng đi vào các làng xã, dùng hẻo lánh, dùng nông thôn để truyền đạo. Mỗi ngày trung bình như thế Đức Phật giảng 5 bài kinh. 5 bài kinh mới đó, 45 năm nhân cho 5 bài thì nó ra là 84.000 bài. Nó gần 84.000 bài. Đó là chưa nói là những bài kinh Đức Phật giảng đi giảng lại thì mình không tính là bài kinh mới. Cho nên đó, nhiều người không hiểu đó là thầy Nhật Từ tại sao đã phá thiền tông của Trung Quốc. Ở đây đó, thầy Nhật Từ không hề đã phá, mà chỉ nói từ góc độ lịch sử để cho biết câu chuyện đó là do Trung Quốc dàn dựng không có thật. Mà nếu tiếp tục tin theo cái câu chuyện đó, nó tàn phá Đạo Phật. Tại sao chân lý Đức Phật cao siêu như thế, giá trị như thế, khoa học như thế, thực tế như thế, mà số lượng tín đồ chỉ có 550 triệu người đi theo thôi. Mặc dù là đó là cái cách truyền đạo hòa bình, cho nên là chậm người tiếp nhận. Phần lớn là do vì tăng ni chúng ta rất là thụ động. Hiện nay chúng ta có 63 tỉnh thành Phật giáo. Mỗi một tỉnh thành tối thiểu cũng phải có 25 giảng sư. Mà trên thực tế đó, ngay cả nhiều vị trưởng ban hoằng pháp ở các tỉnh thành, từ lúc nhận nhiệm vụ trưởng ban cho đến lúc hết nhiệm kỳ 5 năm còn không có thuyết giảng, không có thuyết giảng. Lấy đâu mà các thành viên khác thuyết giảng? Số lượng các tăng ni thuyết giảng là rất ít. Chúng ta có khoảng 19.000 ngôi chùa trên toàn quốc, nhưng mà số lượng các chùa thuyết giảng bao nhiêu? Không có bao nhiêu. Thì làm sao Phật pháp được truyền bá được? Mê tín dị đoan được kết thúc? Đó là trách nhiệm của tăng ni chúng ta.